Phẩm Phật bảo A Nan, ví như có người tay chân đang an ổn, thân thể điều hòa, thì chợt như là quên sống, lúc đó giống như quên sống, tánh không có trái thuận, tức là không có nghịch, không có thuận gì hết, coi như lúc đó giống như mình quên mình rồi đó, không? Thì người ấy vô cớ lấy hai cái bàn tay ở nơi hư không mà so vào nhau, thì trong hai cái tay đó nó mới vọng sanh ra những cái tướng trơn rít lạnh nóng, thì phải biết thọ ấm cũng là như thế. A Nan, các cái quyển xúc đó đó, không? Nó chẳng từ nơi hư không đến, cũng chẳng từ nơi bàn tay mà ra. Như thế A Nan, nếu mà từ hư không đến á, thì nó đã hay xúc chạm cái bàn tay, thì sao nó không có xúc chạm đến cái thân? Chẳng lẽ hư không nó cũng biết chọn lựa cái chỗ đến mà nó xúc chạm? Còn nếu mà từ cái bàn tay mà ra thì lẽ ra nó chẳng phải đợi họp lại, từ bàn tay ra đâu cần phải đợi họp lại nếu mới có xúc. Lại vì từ cái bàn tay mà ra thì nên cái bàn tay nó phải biết, từ bàn tay ra thì cái bàn tay nó phải biết, tức là khi bàn tay ra, từ bàn tay mà ra thì họp lại đó, không thì khi họp lại đó thì bàn tay biết, phải không? Thì khi lìa ra, không thì cái xúc nó phải đi vào, không? Bởi vì nó là từ bàn tay ra, thì bàn tay ra thì khi mà họp lại thì bàn tay nó biết nè, khi mà lìa ra thì cái xúc nó phải đi vào bàn tay, không? Đi vào á thì cánh tay, bắp tay rồi xương thân thể á, lẽ ra cũng phải có cái cảm giác, nó biết được cái dấu vết khi mà vào, thì hẳn là có cái tâm mà cảm giác mà biết được ra, biết được vào, không? Tự có một vật ở trong thân nó qua lại, đâu có đợi họp biết mới gọi là xúc. Thế nên phải biết thọ ấm là hư vọng, vốn chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải là tánh tự nhiên. Đây là để cho thu cái thọ ấm trở lại, cho mình thấy đó thọ ấm cũng là hư dối. Tức là đang bình thường an ổn, bình thường an ổn tất nhiên là đang trong cái gọi là trong sáng, chưa có gì hết, tức là chưa có khởi. Bình thường tức là chưa có khởi, gọi là chưa có khởi thọ. Rồi chợt cái nhân thì sao? Hai tay so nhau, tức là nhân xúc mà có. Bình thường thì không có gì hết, nhưng mà khi nó xúc nhau thì nó lại có. Vậy thì cái thọ đó ở đâu ra? Hai tay hợp lại thì nó xúc, mà xúc nó có. Vậy thì như vậy thì từ đâu ra? Thì ở đây Đức Phật ngài mới phá, không? Nghĩa là nó không có thể mà gọi là nói, nghĩa là từ hư không mà đến, cũng không nói từ bàn tay mà ra được. Hư không đến thì không thể được rồi, không? Bởi vì nếu hư không đến á, thì từ hư không mà nó đến, nó làm cái xúc chạm cái bàn tay, phải không? Thì tại sao nó không xúc chạm tới cái thân? Hư không nó đến thì nó xúc cái hai bàn tay này, mà tại sao nó không xúc chạm tới cái thân? Chẳng lẽ là hư không nó cũng biết chọn lựa cái chỗ đến nó xúc? Đó, cho nên đó là quá là thấy là vô lý rồi. Nó hư không đến là vô lý. Còn bây giờ nếu mà nó từ bàn tay ra, không? Như vậy á thì đâu có đợi phải họp lại, không? Nếu từ bàn tay ra thì từ bàn tay nó có xúc rồi, đâu cần phải đợi hai cái họp lại nữa mới có xúc, từ nó có rồi. Đó là một ý. Thứ hai nữa là nếu từ bàn tay ra thì họp lại, không? Thì bàn tay biết, phải không? Họp lại thì bàn tay biết, và khi mà lìa ra thì cái xúc nó phải chạy vào. Từ bàn tay này nó ra nè, thì khi mà họp lại thì nó biết rồi, khi mà tách rời ra thì nó phải chạy vào bàn tay, chạy vào trong thân. Mà chạy vào trong thân á thì cánh tay rồi bắp tay rồi xương rồi trong đó nó cũng phải biết cái chỗ khi mà nó đi vào. Biết cái chỗ khi mà nó đi vào. Như vậy thì phải là có một cái tâm cảm giác nó biết được khi ra khi vào. Nghĩa là như vậy thì giống như là trong thân này có một vật nó qua lại, nó qua lại trong thân đó, khi nó đi ra rồi nó đi vào, phải không? Thì vậy thì đâu cần gì phải đợi, nghĩa là họp rồi biết rồi mới gọi là xúc, mà tự trong đó nó biết rồi. Cho nên như vậy thì để thấy rõ, nghĩa là cái thọ ấm là nó hư dối, là chỉ do nhân duyên xúc chạm hai cái nó hợp lại thì nó giống như là nó có vậy thôi, mà nó không có cái thật thể, tức là không có tự thể của nó. Đó là để cho nó hư dối, nghĩa là cái thọ đó tìm cái chỗ cố định của nó thì không thể được, phải không? Chỉ cố định nó từ đâu ra thì không thể được, mà không có chỗ cố định chỉ ra thì để rõ nó là hư dối trong gì hết. Mà hư dối tức là sao? Tức là nó từ thể giác thôi, nó cũng là cái thể giác thôi, chứ không phải là đâu khác hết. Chứ còn nếu mà có chỗ riêng á thì nó ngoài thể giác mà riêng có. Còn bây giờ không thể tìm nó chỗ nào riêng có nữa hết, thì tức là nó chính là thể giác thôi, nó vọng hiện, cái hiện ra đó là cái vọng tướng thôi, chứ không có thật. Ở đây thì mình kiểm lại thì mình mới thấy rõ, thọ nó cũng vốn là nguyên cái thể giác, chứ nếu không giác á thì làm sao biết xúc. Nếu mà nó không có tính giác thì làm sao biết xúc, phải không? Nhưng mà khi mà xúc á thì mình lại khác. Với mình á thì khi mà xúc á thì mình nhận là có, phải không? Khi mà lìa xúc á thì mình liền nhận là không, phải không? Tức là khi xúc thì nó có xúc thì có biết thì mình nhận là có thọ. Khi mà lìa xúc ra thì mình nhận thành không. Nhưng mà nếu mà nó đã thành không á thì khi xúc lại á thì làm sao nó còn biết nữa, phải không? Ví dụ như hai bàn tay nó chạm lại mình nó có nè, khi mà tách rời ra thì không. Mà nếu không rồi á thì bây giờ khi mà xúc lại nữa thì ở đâu nó chẳng lẽ có thêm cái thứ hai nữa, cái thứ hai mới. Cho nên chỗ đó là chỗ mà thấy mình lầm lẫn đó, không? Nếu mà nó thật sự mà rời ra nó không rồi thì khi mà xúc lại thì nó phải không, còn xúc lại nó có nữa thì phải là có cái thứ hai. Mà nếu có thứ hai là ngoài thân này rồi, cho nên phải thấy rõ đó là cái chỗ mà mình nhận là nhận cái lầm lẫn, không? Nơi cái tướng nghĩa là cứ hợp ly này mà quên mất thọ chính là thể của nó là thể giác thôi, chứ không khác đó. Mà đã thể giác thì đâu có không gì, mà mình lại bám trên cái tướng xúc đó, cái tướng xúc tức ly đó để mình phân biệt nó, cho nên đó là cái lầm của mình. Còn nếu mình nhận trở về ngay cái nguồn chơn của nó đó thì mình thấy rõ nó vốn là thể giác cái gì. Cho nên là mình chưa rõ được nó nguyên là cái thể giác đó là mình vẫn còn bị nó che mờ, không? Mà chính khi bị che mờ đó là mình lầm theo cái tướng sanh diệt. Khi xúc thì sanh, khi mà lìa thì diệt, đó là có sanh diệt. Rồi khi mà xúc trở lại thì sanh nữa, rồi khi lìa ra là diệt, rồi cứ vậy sanh diệt chạy hoài. Chính đó là bị nó sôi chuyển, đó là luân hồi. Còn bây giờ đây ngay đây mình nhận trở lại đó thì có gì mà sanh diệt? Cho nên hiểu chỗ này rồi á, rồi mới để nhớ lại khi mà Mã Tổ nhéo mũi Bá Trượng thì Bá Trượng mà kêu đau, phải không? Tức là Mã Tổ mà chỉ bây giờ le le bay qua đó, hỏi bay đi đâu đó, không? Thì nó bay qua mất rồi đó. Thì bây giờ Mã Tổ mới nhéo mũi thì ngài Bá Trượng kêu đau, thì ngài mới nói rằng như vậy thì sao không nói bay qua mất đi, phải không? Thì vậy ngay đó thì ngài Bá Trượng Hoài Hải đó, ngài liền đại ngộ liền, phải không? Thì đau, phải không? Đau la lên là gì? Là thọ sanh, phải không? Vì nhéo đau la tức là thọ chứ gì, nó bị xúc rồi, nhéo nó là xúc rồi. Thì vậy là ngay đó là thọ sanh. Nhưng mà ngay khi mà thọ sanh đó được nhắc lại, không, sao không nói bay qua mất đi, thì liền ngộ liền trong đó cái thể giác vẫn hằng hữu, phải không? Vậy là ngay cái thọ đó là cái thể giác nó vẫn nằm đó. Nếu không có thì đâu biết đâu. Vậy thì nó đâu có mất đi đâu, mà mình là theo cái tướng bên ngoài mà nó có mất có còn. Cho nên khi mà nhắc lại cái điều ngộ, ngộ thì cái thể giác vẫn hằng hữu đó. Thì vậy nếu mà lúc đó ngài Bá Trượng Hoài Hải đó, ngay đó mà ngài chỉ thọ theo cái đau thì sao? Nếu mà chỉ thọ theo cái đau không thì đâu có thể ngộ được, phải không? Mà chính ngay đó bị nhắc lại cái thì ngài nhớ cái tánh giác trong đó thì cho nên mới ngộ. Thì vậy chứng minh rõ ràng ngay thọ ấm mà phi ấm, tức là ngay ấm đó mà nó không có che mờ gì hết mới ngộ được. chứ nếu nó che mờ thì làm sao ngộ? À, mình thấy rõ, như vậy thì rõ ràng thọ là hư dối thôi. Chỉ vì mình lầm đồng quá cái thật của mình trong cái ấm đó, cho nên bị nó che. Còn bây giờ ngay ấm đó mà mình nhớ trở lại thì phi ấm. À, đơn giản. À, cho nên như vậy mới thấy rõ là thọ ấm nó là hư dối, là không thật. À, cho nên hư dối không thật mà tìm cái chỗ nơi, cái chỗ gốc gác mà nó sinh ra thì càng tìm là càng mê. À, đó là thu thọ ấm trở về Như Lai Tạng là tánh diệu chân như. Bây giờ tới tưởng.